thứ bảy tuần thứ nhất mùa vọng.
Thiên Chúa sẽ thứ tha. Sách ngôn sứ Isaiah chương 30.
Phải, hỡi dân Sion đang ở Jerusalem, người sẽ không còn phải khóc nữa. Khi người kêu cứu, người sẽ thi ân giáng phúc cho người. Nghe tiếng người kêu là người đáp lại. Chúa Thượng sẽ ban cho người bánh ăn trong lúc ngặt nghèo và nước uống trong cơn khốn quẫn. Đấng dạy dỗ người sẽ không còn lánh mặt, và mắt ngươi sẽ thấy đấng dạy dỗ ngươi. Khi ngươi lưỡng lự không biết quẹo phải hay trái, tai ngươi sẽ được nghe một tiếng nói từ phía sau: đây là đường, cứ đi theo đó. Chúa sẽ làm mưa trên hạt giống ngươi gieo trồng, cho lương thực sản phẩm của đất đai thật dồi dào béo bổ. Ngày đó, súc vật ngươi chăn nuôi sẽ ăn trên những đồng cỏ xanh bát ngát, bò lừa cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, cỏ người ta đã lấy xẻng và chĩa mà rải ra. Trong ngày đại tàn sát, khi các ngọn tháp đổ nhào, trên mọi núi và mọi đồi cao sẽ có những khe suối và dòng nước chảy. Vào ngày Đức Chúa băng bó vết thương cho dân người và chữa lành những chỗ nó bị đánh, ánh sáng mặt trăng sẽ nên như ánh sáng mặt trời, và ánh sáng mặt trời sẽ tăng gấp 7, ánh sáng của 7 ngày.
Đức Giêsu thương dân chúng lầm than. Matthew chương 9 từ câu 35 đến câu 38.
Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.
Bài giảng về sứ mạng truyền giáo. Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Matthew chương 10.
Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy.
Thiên Chúa của Do Thái giáo là Thiên Chúa gần gũi với con người. Thiên Chúa của Israel có thể trừng phạt dân vì sự bất trung của họ, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa giàu lòng tha thứ. Khi đọc bài đọc 1 của ngôn sứ Isaiah, chúng ta ngạc nhiên khi thấy một Thiên Chúa tỉ mỉ quan tâm đến hạnh phúc của con người. Ngài nghe và đáp lại tiếng dân kêu than khóc lóc. Ngài dạy dỗ và chỉ đường cho người lưỡng lự phân vân. Nhưng hơn nữa, Ngài còn để ý đến đời sống vật chất của dân chúng. Ngài làm cho mưa thuận gió hòa, cho khe suối róc rách vì có dòng nước chảy. Nhờ đó hạt giống được gieo trở thành lương thực, súc vật chăn nuôi được gặm cỏ thỏa thuê, bò cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, con người có đủ bánh ăn và nước uống trong lúc ngặt nghèo. Qua cuộc sống của mình, Đức Giê-xu cũng muốn cho ta thấy một Thiên Chúa nhân từ bằng xương, bằng thịt. Một Thiên Chúa bị thu hút bởi con người, mê say phục vụ con người. Không rõ trong sứ vụ công khai, trong gần 3 năm rong ruổi, Đức Giê-xu đã đi bộ bao nhiêu cây số của xứ Palestine. Đôi chân dẻo dai của Ngài đã đến với bao nhiêu làng mạc, thành phố. Đôi tay của Ngài đã chạm đến bao nhiêu thương tích của nhân gian. Chỉ biết trái tim của Ngài là trái tim bằng thịt, cứ nhói đau và chạnh thương trước bể khổ của phận người. Bệnh tật thân xác là gánh nặng kéo con người xuống. Đức Giê-xu đã trở nên vị lương y đối diện với đủ thứ bệnh tật: mù lòa, câm điếc, bất tội, phong hủi đều được Ngài chữa lành. Thậm chí Ngài còn hoàn sinh kẻ chết. Ma quỷ cũng là một mãnh lực làm con người mất tự do. Khử trừ ma quỷ và thần ô uế là dấu cho thấy nước trời đã đến. Sự Đức Giê-xu đã làm thì Ngài sai các môn đệ tiếp tục. Hôm nay chúng ta cũng được sai để tiếp tục việc của Ngài ngày xưa, loan báo tin mừng nước trời, chữa lành thế giới khỏi mọi bệnh tật, giải phóng con người khỏi những xích xiềng mới do chính họ tạo nên, và loại trừ thần ô uế ra khỏi mọi nơi con người sinh sống. Công việc này thật bao la vì không giới hạn trong mảnh đất Palestine nhỏ hẹp. Công việc này là không dễ vì ta phải đối diện với sức đề kháng mạnh mẽ của ác thần. Nhưng với quyền năng Chúa ban, chúng ta tin mình sẽ thắng. Lễ Giáng sinh là lễ mừng ơn cứu độ con người. Chúng ta được mời nhìn thế giới hôm nay bằng cái nhìn của Giê-xu. yêu thế giới bơ vơ hôm nay bằng trái tim của Giê-xu, đến với thế giới xa xôi hôm nay bằng đôi chân của Giê-xu. Ước gì tay chúng ta chạm đến người nghèo, người yếu đau, sa ngã. Và ước gì chúng ta cho không những gì đã nhận được nhưng không. Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế. Ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn. Bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, dù không phải là người phong. Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ và biết chạnh lòng thương như con Cha. Nhưng trước hết, xin cho chúng con nhìn thấy chính bản thân chúng con.